Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Tối hôm nay trời hơi mưa, cho nên một số Phật tử của chúng ta cản trở bởi cơn mưa cho nên không tới nghe Pháp được. Chúng ta thấy rằng ngoài trời có thể mưa, có thể bão, có thể lụt, hoặc có thể lạnh đi nữa. Trong lòng mình á, mà có bình an thì mình vẫn cảm thấy ấm áp, phải không? Lòng mình mà không có bình an rồi, trời dù có mát mẻ mà lòng mình vẫn cảm thấy bất an, quý vị thấy đúng không? Cho nên hạnh phúc hay khổ đau nó không phải ở bên ngoài cái cảnh nó có yên hay không, mà khi trong lòng ta có bình an thì ta đi đến đâu ở đó cũng an hết. Cho nên nói là mình đi đâu để mình tìm được cái chốn bình an? Đi đâu? Không, vô chùa. Đi quay lại tâm mình đó, cái chốn bình an ở tâm mình. Khi mình quay về tâm mình mà mình làm chủ được tâm mình và mình có thể làm tu tập chế tác ra bình an thì lúc đó mình đi đâu cũng có bình an hết. Còn tâm mình đã không an rồi thì thưa quý vị ở trong nhà một mình quý vị cũng bất an à. Quý vị lên núi quý vị cũng bất an, ngay cả khi quý vị vào chùa rồi quý vị cũng bất an à, đúng không? Nó là như vậy đó. Bài pháp tối hôm nay thầy gửi đến Phật tử có cái chủ đề là lần đầu và lần cuối. Nghe là lạ ha, lần đầu và lần cuối. Cái bài pháp này á, cách đây khoảng 8 năm trước á, thầy có viết ra thành một cái đoạn văn. Thầy viết khoảng 8 năm trước rồi. Thì thầy có cảm hứng là thầy viết nhân cái dịp đó, thầy có gặp một cái người bạn. Cái người bạn này thầy gặp là lần đầu tiên, nhưng mà để lại cho thầy rất là nhiều cái ấn tượng và rất là nhiều cái điều đẹp đẽ trong lòng. Và chỉ gặp có người bạn một thời gian ngắn thôi, và người bạn đó của thầy phải chia tay, và rồi hai người cách xa đến bây giờ cũng gần 10 năm rồi chưa có gặp. Thì sau đó thầy mới có viết cái bài văn đó là bài lần đầu và lần cuối. Thì chúng ta nghe cái bài này để chúng ta ý thức được cái vô thường, để chúng ta ý thức được là trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái á, là luôn luôn mới mẻ. Ta hay ôm ấp những cái gì quá khứ. Ví dụ như mình nhìn một cái người nào đó, mình hãy nói là anh này á, lúc trước không có tốt, lúc trước đã từng đánh nhau, lúc trước đã từng làm những điều không tốt. Tự nhiên mình ôm cái hình ảnh quá khứ của người đó, cho đến bây giờ mình hành xử với người đó, mình nhìn người đó không còn tự nhiên nữa. Cho nên đó là hai cái từ là lần đầu và cái từ lần cuối á, chúng ta sẽ học những bài học trong cái bài pháp hôm nay. Thứ nhất là lần đầu. Hôm nay thầy gặp quý vị có phải là lần đầu không? Phải không? Lần đầu. Lần đầu đó. Biết sao lần đầu không? Vì nè, nửa tháng trước quý vị gặp thầy á, cái tâm quý vị lúc đó với tâm bây giờ có khác không? Khác không? Khác rồi. Thấy chưa? Khác là quý vị mới rồi đó. Cho nên gặp quý vị lần đầu, xin chào những người bạn lần đầu gặp gỡ. Xin chào. Đó, lần đầu thấy chưa? Thông tin nói thật mà, và khoa học người ta chứng minh là trong mỗi phút giây á, là trên cơ thể của mình á, có những cái tế bào nó sinh ra và có những cái tế bào nó chết đi. Vậy thì mỗi phút giây á, là con người ta là con người mới rồi. Đây là khoa học chứng minh. Còn mình nói theo cái tâm của mình á, là cái tâm, cái dòng sông tâm thức của mình á, nó giống như một cái dòng sông thưa quý vị. Mình nhìn một cái dòng sông như vậy, có ai tắm được hai lần trên một dòng sông không? Không. Sao kỳ vậy, hồi nhỏ con xuống tắm mấy chục lần mà. Còn mình sẽ nói như vậy nhưng không phải đâu. Khi mà mình bước xuống mình tắm trên cái dòng sông đó, khi mình vừa bước lên rồi thì dù mình có bước xuống lại thì cái dòng sông đó mình nhìn tổng quan thì nó như vậy, nhưng thật ra cái dòng nước nó đã khác rồi, có phải không? Cái dòng nước mà mình vừa tắm đó, nó chỉ có hiện diện ngay phút đó thôi. Mình bước lên, mình bước xuống lại liền là nó khác rồi. Vậy thì cái dòng sông đó, mình có tắm lại, mình gọi là trên cái dòng sông đó, thật ra thì cái dòng nước đó không bao giờ mình tắm được hai lần. Cho nên một nhà thơ có nói là: bến đá năm xưa người có nhớ, bờ cây nghiêng đổ nước trôi xuôi, làm sao có được hai lần tắm trên một dòng sông để ngậm ngùi. Có nghĩa là không thể nào mình tắm được hai lần trên một dòng sông. Thì cũng vậy, trong tâm mình á, thì mình gọi là dòng sông tâm thức. Có thể những cái niệm buồn, vui, thương, ghét, hơn, thua, nó là một cái những cái ý niệm mà nó chảy trong tâm ta. Và vì vậy á, mỗi phút giây là mình đổi mới rồi. Vì phải nhớ vậy nha, mỗi phút giây con người của mình đã đổi mới rồi. Đổi mới từ cái thân của mình và đổi mới từ cái tâm của mình. Vì vậy mỗi phút giây con người ta là con người mới. Nhưng mà mình không thấy được cái điều này. Đúng thật sự, bây giờ thầy nói với vị nè, bây giờ vị nhìn lên thầy cái giờ phút này đúng không? Giờ thầy cầm cái ly nước nha, thầy uống. Thầy nhìn quý vị là quý vị đã khác rồi, đã mới rồi. Bây giờ quý vị nhìn thầy vậy đúng không? Bây giờ thầy quay qua đây, thầy quay qua lại, thầy đổi khác rồi. Thì thầy nói chỉ cần một giây thôi, mà trong nhà Phật gọi là một sát na thôi, thì mọi chuyện nó đã đổi mới. Vậy thì con người chúng ta là luôn luôn mới. Và như vậy thì mình gặp người đó là lần đầu tiên. Bạn nghĩ với thầy không? Triết lý đàng hoàng chứ không phải là thầy nói mà nói không không đâu nha. Nói ra triết lý đàng hoàng. Vậy thì mình gặp cái người đó là lần đầu tiên thì mình sẽ có cái ý niệm gì? Ý niệm gì? Bây giờ thầy nói ví dụ nè. Lúc trước thầy giận cái cô này, lúc trước cô nói xấu thầy. Thầy giận cái anh này, lúc trước anh làm cho thầy buồn. Nếu mà thầy không hiểu cái đạo lý này á, thầy gặp người đó thầy nói: ủa sao lúc trước chị làm tôi buồn, sao lúc trước anh làm tôi khổ, sao lúc trước chị nói xấu tôi, đúng không? Vì mình đem con người của người kia lúc trước đến bây giờ. Nhưng thật ra thì mỗi phút giây người đó mới chưa? Mới rồi. Vậy thì nếu mình hiểu cái triết lý này á, mình gặp người kia là lần đầu tiên mình gặp. Lần đầu tiên mình gặp đó là cái gì mới mẻ và tinh khôi. Vậy thì mình có đem cái cũ của người ta ra không? Không. Nếu mình hiểu được cái này, vậy quý vị còn giận ai không? Đó, thầy ứng dụng cái câu này trong cuộc sống. Ví dụ như khi thầy gặp một người nào đó, có thể người đó lúc trước có làm cho thầy buồn, nhưng khi bây giờ người ta gặp lại thầy á, thì thầy nghĩ là bây giờ cái người đó là người đổi mới rồi. Và khi mà quý vị bước vào đạo á, không quan trọng là trước kia quý vị là cái gì, là tướng cướp, phải không? Là người này người kia dữ dằn cỡ nào đi không biết. Nhưng một khi á, mình đã quay vào đạo rồi, thì lúc đó là mình là người mới. Nhớ đó. Và cái giờ phút mà quý vị quỳ dưới chân Phật á, quý vị là đọc lên lời phát nguyện: con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng. Thì cái giờ phút đó là mình được sinh ra lần thứ hai trong cuộc đời. Ở đây ai chưa quy y? Ai mà chưa quy y là chưa được sinh ra lần thứ hai. Cái giờ phút mà mình quỳ trước chân Phật, mình quy y để làm đệ tử của Ngài, là giờ phút đó là giờ phút mình sinh ra lần thứ hai. Cha mẹ mình nó sinh ra cái tấm thân tứ đại của mình đây nè. Ví dụ như mình sinh vào ngày 30 tháng 7, phải không? Là ngày đó là ngày sinh nhật của mình. Nhưng thầy á, thì thầy thấy cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày mà mình quỳ dưới chân Phật á, để mình phát nguyện trở về làm con của Ngài. Thì cái ngày đó là mình được sinh ra lần thứ hai. Mà lần này là sinh ra thân gì? Cái thân tâm linh của mình, cái thân tuệ giác của mình. Cho nên ở đây quý vị ai mà quy y rồi là quý vị có hai ngày sinh. Một là ngày sinh ở cái thân tứ đại cha mẹ mình cho mình. Lần thứ hai là Đức Phật, các vị thánh tăng cho mình, đó là cái thân tâm linh. Vậy thì mình không biết cái người kia như thế nào, nhưng một khi cái người đó đã quyết chí quay đầu, đã tu rồi, thì thầy xin thưa quý vị, đừng đem cái quá khứ của người đó, tội nghiệp người đó. Tại vì con người chúng ta ai cũng có những phút giây lầm lỡ. Bản thân thầy cũng có những phút giây lầm lỡ. Mà lạ như vậy nè, cái những cái người á mà đã từng lầm lỡ rồi mới dễ thứ tha cho những người lầm lỡ sau này, đúng không? Mình chưa có lầm lỡ mình dễ trách móc những người khác lắm. Cho nên đó, thưa quý vị, trong đời mình khổ đau, khó khăn, thất bại đều là cái bài học gì đó cho mình. Có những lúc mình khổ đau, có những lúc mình thiếu thốn, có những lúc mình nghèo khổ, sau này mình nhìn lại những cái người đó mình mới cảm thông được. Ví dụ như có những lúc mình thấy có một người, tại sao cái đứa bé này nó lại đi ăn cắp, tại sao cái đứa bé này nó lại nói những cái câu đó. Nhưng khi mình hiểu là cha nó, mẹ nó mất rồi, nó ở trong một cái xóm mà bạn bè ăn chơi quậy phá, và nó cũng không đi được đi học ở trường này trường kia, cho nên nó ảnh hưởng bạn bè nó, rồi nó chơi bời, rồi nó trộm cắp. Tự nhiên khi mình hiểu như vậy mình cảm thấy thương đúng không? Thay bằng cái sự trách móc, đó là cái tình thương. Và mình đặt cái trường hợp nếu như mình mà nằm trong cái hoàn cảnh của đứa bé đó, mình cũng hư như nó, không hơn gì được nó đâu. Nhưng chẳng qua là cái gì, mình có may mắn, mình có phước được gặp cha mẹ mình cho mình ăn học trong một cái môi trường nào đó. Cho nên thầy thưa quý Phật tử hãy đem cái tâm này mà đối xử với đời. Là ai đó nếu người ta đã biết quay đầu rồi, dù trước kia người ta có lỗi lầm gì đi nữa, thì mình hãy nhìn người đó là con người mới. Hãy nhìn như vậy. Ví dụ như mình gặp một cái người, người đó có lỗi thật á, đa phần cuộc đời sẽ gọi là ném đá, cuộc đời sẽ trách móc, sẽ giận hờn hoặc sẽ trừng phạt người đó. Nhưng cái người tu của mình là khác nha. Và đây cũng là thử thách cái lòng từ của mình. Và mình biết mình tu đến đâu. Ví dụ như người đó phạm một cái lỗi gì đó, mình thương người đó không có nghĩa là mình kêu thôi cứ phạm đi, không phải nha. Mình thương người đó ở đây là cái gì? Là mình mong muốn cho người đó thoát được cái lỗi lầm đó. Mình mong muốn cho người đó có một cái duyên nào đó để sửa những cái lỗi lầm và có một cái môi trường tốt để người đó đừng có phạm vào cái lỗi đó nữa. Nhưng mà mình không có ghét người đó. Chúng thấy khác rồi đó. Cho nên cái người con Phật của mình là nếu mình tu đúng á, trong tim mình không có một người nào để mình ghét á. Người thấy vậy đó. Ngày nào mà mình còn một người để ghét á, là ngày đó mình còn cảm thấy thất bại nha. Cái thành công của mình không phải á, là mình phải hơn bao nhiêu người, mình phải ghét bao nhiêu người, mình phải nổi trội hơn bao nhiêu người, không phải. Thành công của một ông thầy tu hoặc là thành công của quý vị là người con Phật là mình sống với cái lòng vị tha bao dung mà không có giận hờn ai hết. Và cái này khó lắm quý vị ạ. Thầy nói đơn giản một cái tâm nè, cái tâm đố kỵ. Mình làm được việc người ta làm không được là mình thấy mình hơn người ta. Còn cái người làm không được mà nhìn thấy người ta làm hơn mình là thấy sao rồi? Là thấy khó chịu rồi, phải không? Người ta không làm gì mình hết, mà chỉ cần người ta đẹp hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta tài năng hơn mình, người ta làm được việc hơn mình là mình khó chịu rồi, phải không? Cho nên thầy thấy cái tâm này, thưa quý vị, mà người Việt của mình á hay có cái tâm này lắm nha. Cái này ông bà ta nói cái câu gì biết không? Biết câu gì không? Châu buộc ghét châu ăn á. Châu buộc ghét châu ăn. Hoặc là cái câu gì nè? Giàu ghét, nghèo khinh, thông minh đố kỵ. Nên thầy cũng, bản thân thầy cũng bị vậy nữa quý vị à. Bản thân thầy có ai làm được thì thầy cũng mừng. Mà thầy làm được, ví dụ thầy làm được cái này kia cũng có người ghét thầy à. Cho nên quý vị cứ yên tâm, quý vị có người ghét thì là tốt á. Đi đâu mà để không bị người ta ghét, phải không? Ở đâu không có người ghét á. Nhưng mà mình có thể lấy một cái số mình cân đo đong đếm như thế này, là mình không thể nào để cho ai cũng thương mình đâu. Vấn đề ở chỗ nào? Ở chỗ mình sống á, cái người thương mình nhiều hơn cái người ghét mình. Mình hiểu không? Chứ mà quý vị nói là sao con sống tốt vậy rồi, con đi chùa, con ăn chay, con lễ Phật, con bố thí, con cúng dường, con làm phước mà người ta vẫn còn ghét con. Quý vị đừng có nói câu đó. Đức Phật kìa, còn bị người ta ghét lên ghét xuống, bị người ta vu oan, bị người ta chửi mắng nữa mà. Huống chi là mình, đúng không? Nhưng mà mình có thể cân đo như thế này. Mình sống làm sao để cái người thương mình nhiều hơn là cái người ghét mình là mình thành công. Cho nên á, mình làm được việc người ta cũng đố kỵ với mình thôi. Cho nên thầy mới thấy vậy. Thầy mới lạy Phật là xin cho con á, dù con có làm được việc gì đi nữa mà con thấy có ai làm tốt hơn con, để con đừng đố kỵ với người đó. Quý vị biết cái đố kỵ là cái hạt giống nó mang từ nhiều kiếp đến bây giờ rồi. Có phải không? Mấy cô hay đố kỵ gì? Đã thấy người ta đẹp hơn mình khó chịu rồi đó. Nó đâu nói gì đâu. Người ta hát hay hơn mình khó chịu rồi đó. Mấy anh mà thấy người ta tài hơn mình là khó chịu rồi đó, dù người ta không đụng gì đến mình á. Cho nên cái đố kỵ á là nó mang từ quá khứ đến bây giờ. Vậy thì á, mình tu quá quý vị, là mỗi ngày mình tập nè, sống làm sao cái tâm mình rộng rãi hơn, bớt đố kỵ, bớt ngã mạn, bớt ích kỷ, bớt nhỏ nhoi, là mình biết mình tiến bộ. Không biết quý vị tu bao lâu mà mình thấy càng ngày cái tâm mình có những cái đạo đức đó, là mình biết mình tiến bộ. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải chấp nhận một điều là ai cũng sẽ còn những cái tính xấu hết. Nhưng đừng có nhìn một người nào đó mình chụp mũ người đó. Tại sao anh lúc trước anh làm vậy? Tại sao chị lúc trước chị nói câu này? Nếu mình nhìn người đó như vậy, mình không cho người đó cơ hội á quý vị, thì cái nhân quả sau này sao? Khi bản thân mình á, có lỗi lầm gì, mình muốn chuyển đổi lại con người mình, người ta cũng sẽ nhìn mình lại như vậy. Thầy hiểu không? Cho nên bản thân thầy cũng thấy có những người phạm cái lỗi lầm, nhưng thầy đều nhìn với cái tinh thần lần đầu và lần cuối này nè. Thì thầy nhìn người đó mới mẻ. Nhất là những người nào là người ta biết quay đầu. Người ta biết quay đầu. Mình hãy gọi câu gì? Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Một người dù có tướng cướp đi nữa mà người ta quay đầu rồi, người ta vẫn có thể tu được. Một người là dù là có gọi là độc ác bao nhiêu, nhưng một khi người ta quay đầu rồi thì người ta cũng có thể tu được. Phải nhớ vậy. Nhưng mình thấy cái vấn đề nhiều khi chưa sâu ở chỗ này nè. Có thể người ta tạo 10 điều ác hoặc là 100 điều ác đi, mình tạo có 1 điều ác à, mình thấy mình giỏi hơn người ta không? Giỏi. Cái người đó tạo đến 100 điều ác, mình tạo có 1 điều ác, mình thấy mình giỏi hơn. Nhưng mà người ta quay đầu người ta tu, người ta lại tu nhanh hơn mình. Tại sao vậy? Cái đời này người ta tạo 100 điều ác, nhưng mà trong đời trước người ta làm 1000 điều lành thôi. Còn trong đời trước á, mình làm 1 điều lành 999 điều ác. Đúng không? Cho nên mình nhìn có cái đời này mình đâu thấy được đâu. Cũng như thầy vô não Angulimala, để chúng còn nhớ không? Một tên sát nhân giết người, nhưng khi ngài quay lại ngài tu, ngài chứng thánh quả A-la-hán luôn. Còn mình nè, tu tỷ kiếp rồi vẫn còn lọt tọt ở đây nè. Thấy chưa? Cho nên nhìn cuộc đời á, mình phải nhìn như vậy. Nhìn một người mình không hiểu hết người đó đâu, không hiểu được cái phước, cái tội, nhưng cái nghiệp ác cũng như cái nghiệp thiện của người ta. Có thể cái đời này cái vị đó đang nghèo, nhưng mà sau khi người ta trả 20 năm nghèo xong là người ta sẽ rất giàu. Người ta đang bệnh, bệnh hoài, người ta trả 10 năm bệnh xong người ta sẽ khỏe, phải không? Hoặc là phải nói là người ta tự nhiên cái nghiệp người ta là học hành không vô, người ta phải trả 10 năm xong, sau đó người ta học cái gì người ta không thuộc, ví dụ vậy. Nên đời nó đổi thay. Nhìn một người đừng bao giờ mình cho mình hơn người ta hết. Và quý vị cũng vậy, ráng tập làm sao mình nhìn người đó là lần đầu tiên mình gặp. Lần đầu tiên là tại vì sao? Hồi nãy thầy nói rồi, là vì người đó trong mỗi phút giây, cái thân của người đó đã đổi khác rồi. Từng tế bào sinh ra và từng tế bào chết đi, cái tâm của người đó cũng đã đổi khác rồi. Từng cái dòng tâm buồn, vui, thương, ghét, hơn thua đã sinh diệt rồi. Vậy thì mình đừng chụp mũ, mình đừng cứ nghĩ rằng người đó là mãi mãi xấu. Ở chúng thấy cái này đúng không? Xem ru trời. Tại đây là cái triết lý đàng hoàng đó nha. Đây là triết lý, mà cái gì có triết lý là nó thành gì? Đạo lý. Nhớ. Quý vị biết cái thế nào gọi là đạo lý không? Cái từ đạo á, ở đây ai hiểu được cái từ đạo rất là hay. Ví dụ bây giờ cái ly nước là để trên tay đúng không? Bây giờ uống nước, quý vị biết uống không? Quý vị ai biết uống nước không? Ai cũng biết hết đúng không? Uống vô thì gọi là phương pháp uống nước thôi, bình thường ai cũng biết uống hết. Đó, uống vô gọi là phương pháp uống nước. Còn nghệ thuật uống nước là sao? Là vậy nè. Cái đó gọi là nghệ thuật uống nước. Nhưng trên cái nghệ thuật là cái gì nữa? Hay biết không? Trên nghệ thuật là cái gì? Là cái đạo. Vậy thì cái đạo là sao? Uống nước vào phải không? Giống như cái gì? Mình đưa vào trong thân mình một dòng nước phải không? Uống nước cho thân mình khỏe, khỏe để mình tu, để mình giác ngộ. Mình uống nước, ly nước này vào á, mình nhắc cái mình uống ly nước này vào, cũng như là cái gì ạ? Đó là một cái phương tiện để mình thân mình khỏe, như cái bè để qua sông, để đến con đường giác ngộ. Có nghĩa là bất cứ cái gì mà nó có cái triết lý á, thì nó thành đạo. Còn nếu nó không có cái triết lý mà nó chỉ hay, chỉ đẹp thôi, thì nó thành mới cái gì? Nghệ thuật thôi. Đúng hiểu không? Nghệ thuật thôi. Mà nó có cái triết lý vô là nó thành đạo. Rồi bây giờ thầy lấy ví dụ cho quý vị nữa ha. Thầy đang nói đây nè. Đang nói đây là cái gì? Ví dụ như bây giờ thầy nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quý vị nói được không? Ai cũng nói được cái sao không? Chiều nay ăn cơm chưa? Quý vị khỏe không? Thấy không? Quý vị có buồn ngủ không? Quý vị đi vào đây có mắc mưa không? Ví dụ vậy. Ai nói câu đó không được hết. Nhưng mà nói cho hay, gọi là nói cho văn chương, nói cho đầu đuôi, cho tròn vành rõ chữ, mà nói cho nghệ thuật á, phải không? Thì gọi là nghệ thuật nói, phải không? Vậy thì mới có hay à, sắc sảo à, nghệ thuật. Nhưng cái lời nói của thầy nó chuyển tải, nó chuyên chở thêm cái đạo lý, thì lúc này thành gì rồi? Cái lời nói thành lời nói đạo lý rồi. Người thấy chưa? Nó có 3 cái bước này. Thứ nhất là nó là cái phương pháp thôi, bình thường ai cũng làm được. Nhưng cái mà cái đẹp hơn, sâu sắc hơn, hay hơn, mình gọi là cái gì? Cái nghệ thuật. Và trên cái nghệ thuật nữa mà đưa cái triết lý vô là thành gì? Thành cái đạo. Nhớ chưa? Và thì mình rút ra bài học gì? Là trong đời sống hàng ngày của quý vị có thể thành đạo hết không? Thành được không? Được hết á. Vậy bây giờ anh đang niệm chuỗi, anh cho thầy mượn cái sâu chuỗi đi. Rồi. Bây giờ cái sâu chuỗi này phải không? Mình niệm mà thôi, ai niệm cũng được đúng không? Nhưng mà quý vị niệm á, từng sâu một phải không? Cho nó nhẹ nhàng, cho sao dễ thương, sau đó thì gọi là nghệ thuật lần chuỗi không? Mới dừng ở mức nghệ thuật thôi à. Nhưng cái triết lý nè, từng sâu chuỗi niệm qua cũng giống như bỏ đi một cái tâm buồn giận. Qua một sâu bỏ đi cái tâm tham, qua một sâu bỏ cái tâm buồn, qua một sâu bỏ cái tâm giận, qua một sâu bỏ cái tâm si mê, qua một sâu bỏ cái tâm xả mạng, ngã mạng, cứ như vậy đó. Mình niệm hết 108 cái sâu chuỗi này cũng giống như là cái gì? Cũng giống như là mình bỏ đi những cái phiền não trong tâm mình. Nó có triết lý chưa? Có triết lý thì thành gì? Thành đạo, phải không? Thầy hay ví dụ cái bình hoa, hôm nay không có cái bình hoa ha. Thôi bây giờ bắn cung. Ví dụ bắn cung, quý vị biết bắn cung không? Bắn cung. Bắn cung á, đa phần chúng ta ai bắn được hết. Có quan trọng là bắn trúng đích hay không? Ai bắn được hết á. Rồi cái phương pháp bắn cung thì đa phần chúng ta biết bắn phong, gắn vô thì bắn, ai bắn được hết. Nhưng bắn trúng đích hay không? Cái vấn đề mà bắn cho hay, cho giỏi, cho chính xác á, thì gọi là gì? Nghệ thuật bắn cung. Nhưng mà đưa vào tay của một người tu á, hay là đưa vào tay của một thiền sư á, thì cái cung này không gọi là bắn cung, mà cũng không gọi là nghệ thuật bắn cung nữa, mà gọi là cái gì? Cung đạo. Thầy dùng từ đạo được, cung đạo. Cung đạo là cái gì? Bắn một cái mũi tên này, bắn rớt cái gì? Rớt mấy con chim? Không phải. Một mũi tên này bắn rớt những cái phiền não của mình. Thành đạo lý chưa? Có triết lý liền. Đó, đạo là ở chỗ đó. Ví dụ như cũng là cái kiếm này, mình cái kiếm này dùng, cái kiếm ai cũng biết dùng căn bản hết, mà múa kiếm cho đẹp gọi là nghệ thuật múa kiếm. Nhưng cái kiếm đó vào tay thiền sư chặt một cái rớt cái gì? Rớt gì? Rớt những cái tâm tham sân si buồn giận của mình, thì lúc này nó thành gì? Kiếm đạo. Quý vị thấy chưa? Cho nên là trong đời sống của quý vị, làm sao quý vị tập cái gì nó cũng có cái đạo lý hết. Quý vị đang ngồi đây có đạo không? Có, ngồi chỉ cần cái thế ngồi quý vị đã thành đạo lý. Ngồi bình thường ai không ngồi được, phải không? Ngồi cho nghệ thuật, ngồi cho đẹp, phải không? Nhưng quý vị ngồi tượng trưng cho cái tâm mình, biểu hiện cái tâm thảnh thơi, cái tâm bình an, cái tâm vững chãi, nó có cái triết lý vô thành đạo. Thầy là ngồi thiền thành đạo đó, quý vị thấy chưa? Cho nên mình gặp một người nào đó cũng là đạo lý. Đạo lý ở đây là gì? Là người đó là người đầu tiên, lần đầu tiên mình gặp. Vậy thì lần đầu tiên mình gặp người đó, quý vị còn muốn giận người đó không? Không. Thấy được cái này, cái này nghe có vẻ hơi khó hiểu đúng không? Thôi kệ không sao, hiểu được chút cũng được. Nếu quý vị hiểu được cái này, tâm quý vị sẽ bỏ được cái giận rất nhiều. Có khi mình ôm ấp một người nào đó, một cái nỗi đau nào đó trong lòng mình, một người nào đó làm mình tổn thương. Có những người làm mình tổn thương một lần, mình nhớ cả đời. Có thể 20 năm, có thể 30 năm rồi, mình vẫn chưa buông được trong tâm mình cái hình bóng của người đó. Nhất là những người mà đã làm cho tâm mình nó có một cái vết thương. Cái vết thương ở bên ngoài coi vậy mà nó dễ lành. Nhưng một khi á, trong lòng mình mà bị tổn thương rồi á, khó lành lắm. Nhất là cái người nào, cái người mà mình không biết tu á, mình không biết buông á, cái hình ảnh, cái câu nói, cái việc làm của cái người đó nó sẽ giữ trong tâm mình. Thì nói đến 30 năm sau, 50 năm sau á, mình vẫn còn cảm thấy đau vì cái người đó. Cho nên là mình tu là ở vậy đó, là nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa. Có nghĩa là sao? Ngày xưa mình khóc, mình buồn vì một cái lời nói, việc làm nào đó, mình khóc ra những giọt nước mắt của đau khổ, của buồn bực, của tuyệt vọng, của khổ đau. Còn bây giờ mình biết tu rồi, cũng giọt nước mắt này, nhưng bây giờ nó không phải là những giọt nước mắt khổ đau nữa, mà nó sẽ chuyển thành giọt nước mắt hạnh phúc. Và nó sẽ chuyển thành mưa. Mưa đây là cái gì? Là giọt nước cam lộ chữa lành cho tâm mình. Mình phải thấy vậy đó. Cho nên đời tu của mình là bắt đầu khi mình bước chân vào đạo để mình tu, là mình phải chuyển những cái khổ đau của mình thành những cái hạnh phúc. Mình chuyển giọt nước mắt đau khổ ngày xưa thành bây giờ cái cam lộ, thành cái gì? Thành cái lòng từ của mình, để mình có thể yêu thương tất cả. Mà điều này ai cũng làm được hết. Và muốn làm được thì quý vị phải nghe pháp à. Phải nghe, mình hiểu cái triết lý này, rồi mình ứng dụng để mình tu. Vậy cho nên cái câu lần đầu mình nghe có vẻ như đơn giản, nhưng mà nếu quý vị hiểu được điều này Quý vị sẽ không trách giận một ai đó đã làm quý vị giận. Tại vì sao? Vì người đó đã mới mẻ rồi. Cho nên một vị thiền sư á, ngài dạy cái này nè. Khi mà hỏi ngài dạy ngài tu, khi mà hỏi ngài để dạy cho mình tu á, ngài nói câu này nè: nhật tân, nhật tân, hữu nhật tân. Đại chúng hiểu không? Nhật tân, nhật tân, hữu nhật tân. Nhật là gì? Nhật là ngày. Tân là gì? Tân là mới. Nhật tân có nghĩa là gì? Ngày mới, ngày mới. Hữu nhật tân là gì? Là lại ngày mới. Khi mà hỏi ngài, ngài dạy là nhật tân, nhật tân, hữu nhật tân, có nghĩa là ngày mới, ngày mới, lại ngày mới. Có nghĩa là gì? Mình tu là mỗi ngày mình đổi mới. Nhưng mà phải nhớ là mới đây là mới sao? Mới theo cái hướng tích cực nha. Dạ hôm nay con rất hiền, hôm ngày mai con đã đổi mới là con thành rất dữ. Cũng đổi mới đó. Nhưng mà mình phải hiểu là cái đổi mới theo cái hướng tích cực. Cho nên khi quý vị sám hối á, có cái câu gì nhớ không? Nhớ không? Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng chi. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong tỉnh thức, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Phải không? Nghĩa là bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Có nghĩa là cái gì? Quá khứ mình như thế nào không quan trọng. Và quý vị cũng vậy, mình tập nhìn người khác cũng như vậy nha. Đừng có nhìn cái lỗi của người đó trong quá khứ, mà hãy nhìn cái việc làm của người đó trong hiện tại. Bắt đầu hôm nay người đó trở thành một con người mới. Chiều hôm nay á, thầy có gặp một cái cô Phật tử, cô này ở Biên Hòa. Biết là cô này lúc trước á, giàu có, làm ăn rất là giàu có, coi như là sự nghiệp đang phất lên. Nhưng có điều một cái là cô không có biết làm phước, bố thí cúng dường, cũng không có biết Phật Pháp. Chúng biết thì khi mà quay cuồng vào cái việc mà tiền rồi đó, nó làm như cái dòng xoay, cô cứ cuốn cô đi. Khi mà cô làm được cái này, cô mua nhà này, làm được cái này, cô mua nhà này, làm được cái này, mua cái nhà khác nữa. Cứ mua như vậy, tiến tới và làm, công danh sự nghiệp cứ tiến lên. Chúng biết à, trong cái quy luật nhân quả phước đức nó như thế này. Khi mà cái phước của mình có chừng đó thôi, mà mình muốn dùng hơn cái phước của mình có được không? Không được. Mà mình muốn dùng hơn á, thì mình sẽ bị mất gốc. Chúng phải biết vậy đó. Thì cái cô này á, cái sự nghiệp của cô đang lên, tới cái chừng mức hết phước của cô, tới đó là hết rồi. Nhưng cô càng cố gắng, cô mượn cái này, mượn bên này, mượn bên kia, cô mua thêm mấy cái nhà của cô. Và từ khi cô mua cái nhà đó xong, là đại chúng biết là sự nghiệp của cô đi xuống luôn. Trắng tay, không có nhà ở. Và đặc biệt cô bị bệnh. Mà bị bệnh như bị điên, gần bị điên luôn. Và lúc mà điên lạng hết, không còn cái gì nữa, thì lúc đó cô mới gặp thầy. Gặp thầy thì thầy mới nói cô là: con người chúng ta, mỗi người có một cái số phước nhất định, và chúng ta không thể nào mình dùng hơn cái số phước có được hết. Cũng như cái ly nước trong tay của mình, cái phước của mình mà nó như nước ở trong ly này thôi, mình có làm cỡ nào tất cả cũng tới chở cái ly này chở lui. Mình mà làm hơn á thì mình sẽ bị mất cái gốc. Chúng hiểu không? Thì cổ không hiểu được cái điều này. Cổ thì cứ làm lên, cứ đang phất lên mà làm lại không có chích ra một phần để mà bố thí, để mà làm phước, để mà cúng dường, để mình tiếp tục mình giữ cái gốc phước. Cổ cứ làm, cổ cứ xài hết cái phước của cổ. Thì đại chúng biết khi mà cổ tiếp tục cổ mua thêm cái nhà này thì quá cái phước của cổ, và bắt đầu mọi chuyện nó bắt đầu suy sụp. Từ mua cái nhà ở xong là cổ gọi là cổ trắng tay, và cái thân tâm của cổ coi như là thân thì bệnh, mà tâm cổ như điên loạn á. Trong lúc khó khăn đó cổ mới gặp thầy. Thì lúc đó cô tự tử rồi, tự tử 3-4 lần. Nhưng mà may á, là lúc mà cổ treo cổ cô tự tử á, thì may cái là cổ không có chết. Là từ vì một lần thì gặp chồng, một lần á, thì gặp những người xung quanh cứu cổ. Thì thầy mới tới cổ giúp cho cổ, thầy nói chuyện cho cổ xong, thì thầy kêu cổ vô trong tâm sám hối liền, dùm cái ý tự niệm tự tử liền. Tại vì á, khi mà mình có ý niệm tự tử á, mình ý niệm một lần thôi nha, mà cái tâm mình không có biết tu á, là lâu lâu cái ý niệm tự tử nó trồi lên, nó dẫn mình đi. Cái lúc nào nó buồn buồn cái ra treo sợi dây tự tử. Nó vậy đó. Cho nên ai mà một lần có ý niệm tự tử phải lên Phật sám hối liền, để đừng còn cái tâm đó nó khởi lại. Để chúng hiểu không? Một lần thôi nó dắt mình đi á, dẫn đi tự tử thiệt á. Thì sau khi cô tự tử xong, thầy đưa mấy bài pháp của thầy cho cô nghe, và thầy khuyến khích cô. Thì chiều hôm nay cô lên cô thăm thầy, lúc này là cái mặt khỏe sáng ra rồi. Lúc trước lên nhìn thê thảm lắm, và bây giờ bắt đầu đang làm ăn lại. Nhưng cổ nói với thầy một câu mà thầy rất là cảm động. Cô nói là: thưa thầy, đúng là trong cái họa nó có cái phúc. Nếu mà con không thất bại, không khó khăn á, thì có lẽ cả hết cuộc đời con cũng chẳng biết Phật Pháp là gì. May mà nhờ con trắng tay á, con mới hiểu Phật Pháp. Bây giờ con mới biết là thân mạng của con người là quý báu. May mà lúc đó con chết, mà con chết được chứ không chết được rồi tiêu đời con hối hận cả bao nhiêu kiếp rồi. Xong con nói là từ nay trở đi con sẽ làm một con người mới. Cái thầy mới nói với cô nè, đúng rồi, khi cô bước vào Phật Pháp á, thì cô cứ nghĩ rằng con người trước kia của mình đã chết rồi, đóng cánh cửa lòng lại trước kia rồi. Bây giờ cô cứ nghĩ rằng cô là một đứa bé mới sinh ra trong cuộc đời này, và những chuyện quá khứ đã qua để nó qua. Bây giờ cô làm lại, và trên mỗi bước đi của cô có ánh sáng Phật Pháp để soi đường cho cô. Thầy nói xong bắt đầu cô vô cổ lại Phật. Cô mới nguyện là từ nay trở đi á, cô biết còn cái phước của cổ còn nhiều hay ít thì không biết, nhưng cổ nguyện là mỗi bước chân cổ đi làm gì bao giờ cũng biết làm phước, biết tu tập để gieo duyên lành đến Phật Pháp. Thì đại chúng thấy không, con người của mình cái này quý vị phải, ở đây mấy người lớn thì thầy cũng nói, mà mấy người trẻ trẻ đang trên đường mà phát triển á, nhất là sau này làm ăn phải biết cái điều này nha. Thầy hãy nói cái câu là ta có là ta mới đẹp. Chỉ cần ta là ta đẹp rồi, đừng có thành cái gì khác nha. Vì bây giờ mình, cái phước mình có chừng này à, mà bây giờ mình muốn cái phước mình to như cái lưu được không? Không được. Ví dụ bây giờ mình là cái giọng hát của mình như vịt đẹp mà, phải không? Mà mình muốn hát giống như ca sĩ được không? Không được. Hát không được đó, sao rồi tôi khổ quá, ông trời không thương tôi, ví dụ phước tôi không đủ. Vì cái phước mình không có đủ làm để hát hay đâu. Thì mình an phận với lại cái giọng hát của mình đi. Ví dụ như bây giờ cái phước của mình chỉ đủ ở nhà cấp 4 thôi, mà mình cứ đòi ở biệt thự à, tại vì cái phước của mình không đủ ở biệt thự, thì mình chỉ cần ở cái nhà cấp 4 thôi. Anh chúng hiểu không? Mà mình mà đòi qua ở nhà biệt thự là đổ vỡ mất gốc đạo đức đó, là sụp luôn cái nhà cấp 4 luôn, không còn cái nhà cấp 4 ở luôn. Vậy thì á, mỗi con người chúng ta có một cái phước khác nhau. Ta chỉ cần sao? Chỉ cần ta sống đúng với cái số phước đó của ta. Chứ bây giờ mình có làm quá cũng không được. Ta không cần phải trở thành một cái gì đó ta mới đẹp, mà ta chỉ trở thành chính ta thôi, tương đương với cái số phước của ta, tương đương với những cái tài năng của ta, và tương đương với những cái gì ta có. Ta làm trọn vẹn như vậy là ta đẹp rồi. Ví dụ như trên một cái bàn cờ tướng có con tướng, con sĩ, con tượng, con xe, con pháo, con mã, phải không? Và con chốt. Thì trong đó mình thấy con nào là cái con nào là không quan trọng, con nào không quan trọng, con nào quý vị, con nào không quan trọng? Quý vị, trong mấy con đó con nào cũng quan trọng hết, đúng không? Nhưng mà mỗi con á có cái vị trí khác nhau. Con nào cũng quan trọng, nhưng mà mỗi con nó lại có cái vị trí khác nhau. Nếu mà mình á, mình có cái duyên mình làm con pháo thì mình cứ sống hết lòng với con pháo. Mình làm con mã thì sống hết lòng với con mã. Con xe sống hết lòng với con xe. Bây giờ thầy nói giả dụ mình là con chốt thì sao? Mình là con chốt thì sao đây? Thôi, sống thí chốt cho rồi, tức là thôi kệ, đời đi đến đâu thì đi, phải không? Cứ sống đi, phải không? Đời đi đến đâu thì đi, không quan trọng, phải không? Nếu mà mình là con chốt mà mình không hiểu đạo á, mình nghĩ thôi sống thí chốt, bất cần đời, sống sao thì sống, không phải vậy. Dù mình là con chốt đi nữa thì mình hãy sống trọn vẹn với một con chốt, đúng hiểu không? Mà con người mình á, khi nào mình sống trọn vẹn khi đó là mình đẹp, trọn vẹn với ý nghĩa một con chốt. Cho nên quý vị không cần phải trở thành một cái gì hết. Cho nên quý vị là không cần phải trở thành ai hết á. Quý vị chỉ cỡ trở thành ai? Trở thành chính mình thôi là quý vị đẹp rồi. Cho nên là chính mình mỗi ngày cũng đổi mới luôn, hiểu không? Ví dụ như trong quá khứ quý vị đã tạo cái lỗi lầm rồi, sáng hôm nay thức dậy quý vị đã đổi mới rồi. Đừng có ôm cái con người quá khứ của mình rồi đau khổ, rồi tuyệt vọng, rồi không bước đi được. Như vậy là khổ cho đời mình lắm. Đó là lần đầu. Vậy thì hiểu được cái đạo lý này á, mình gặp người khác lần đầu còn giận người ta không? Hết. Chúng thấy hay không? Còn buồn người ta không? Hết luôn. Tại sao?
Tại vì mỗi phút giây nó đổi mới rồi. Còn bây giờ lần cuối làm sao? Tại sao là lần cuối? Bây giờ thầy gặp quý vị ở đây có phải là lần cuối không? Phải không? Không. Tuần sau gặp nữa mà. Giờ ở đây gặp lần này có phải lần cuối không? À, chị này gật đầu đúng rồi đó. Lần cuối á. Biết sao lần cuối không? Dạ sau lần này thầy ra đi rồi hay sao mà lần cuối? Biết sao lần cuối không? Thầy hỏi quý vị nè. Bây giờ quý vị gặp thầy với cái tâm ở đây. Bây giờ thầy quay qua đây nha. Quay qua bên đây. Thầy nhìn lại quý vị. Quý vị đổi khác chưa? Đổi khác rồi. Vậy thì cái phút giây hồi nãy thầy gặp quý vị đó, có còn gặp nữa không? Còn gặp lại không? Đó, vậy thì phút giây hồi nãy là lần cuối đó. Thấy chưa? Giờ mới hiểu không? Bây giờ con mới hiểu. Vậy thì mình thấy mỗi phút giây mình đều đổi mới. Cho nên khi mình gặp người khác á, gặp như vậy là đổi mới rồi đó. Người ta không còn là mãi mãi như vậy. Mình gặp người đó trong đời là lần cuối cùng. Để chúng phải nhớ vậy. Mình gặp một người nào đó trong đời là lần cuối cùng đó. Không bao giờ mình còn được gặp người đó với cái tâm của người đó, với cái thân thể của người đó như vậy nữa đâu. Vì cái phút giây mình gặp người đó, lát nữa mình gặp lại là cái giây phút kia mất rồi, không còn y nguyên đâu. Và mình gặp lại cái tâm của người đó như lúc nãy, đến bây giờ cũng không còn như cũ đâu. Có phải là lần cuối cùng gặp rồi không? Đó, thấy chưa? Vậy thì lần cuối cùng mình gặp người đó, mình còn muốn buồn người đó không? Hết luôn. Muốn giận người đó không? Hết luôn. Muốn trừng phạt người đó không? Hết luôn. Tại vì đây là lần cuối cùng mình gặp nhau mà. Tối hôm nay là lần cuối thầy gặp quý vị. Tối hôm nay là lần cuối thầy gặp quý vị. Một tháng sau thầy gặp lại quý vị thì lúc đó quý vị đã thành người gì? Người mới rồi. Lâu nay mình cứ hay nghĩ sao? Là khi người đó chết mình mới gặp lần cuối. Nhưng không phải. Bây giờ mỗi phút giây trong đời sống hiện tại này, mình gặp người đó, quay qua nhìn lại là lần cuối cùng rồi. Vậy thấy chưa? Vì lần cuối cùng rồi, thật sự mình không còn muốn gieo cái hận thù gì với người đó. Lần cuối cùng gặp rồi, bây giờ ai muốn gây thù hận nữa? Bây giờ quý vị sắp gặp một người mà sắp chết đó, quý vị còn muốn trừng phạt người ta không? Không. Dù mình có oán thù, có giận hờn người ta cỡ nào đi nữa, nhưng mình biết người đó sắp mất rồi, mình không muốn oán thù, mình không muốn giận người đó nữa. Tại vì sao? Ông bà ta nói câu gì? Nghĩa tử. Nghĩa tử là nghĩa tận. Có nghĩa là giận buồn nhau cái gì đi nữa, nhưng một khi người đó mất rồi thì thôi, mọi việc đó bỏ qua. Phải không? Chỉ có những người nào gọi là gì? Sống để bụng, chết mang theo. Nhiều người nghĩ câu đó hay lắm. Tôi sẽ sống theo cái triết lý đó. Ân đền, oán trả, sống để bụng, chết mang theo. Nghe tưởng hay lắm. Sống như vậy là giải đó. Ân đền oán trả đúng không? Ân đền đúng không? Đúng. Nhưng oán thì không có trả nha. Mình người tu khác ở chỗ đó. Đúng nữa rồi. Ân đền đúng. Ai mà gieo ơn cho mình, nhớ mà trả ơn cho người ta. Nhưng oán thì không có trả nha. Oán thì không có trả. Mà mình xí xá hết. Xí xá hết. Xá sổ nợ hết với người ta. Vậy thì cái câu là lần cuối là cái gì? Là mình gặp người kia lần cuối cùng trong đời. Khi gặp lần cuối cùng, mình không còn muốn buồn giận nữa. Mình không còn muốn hơn thua, không còn muốn tranh giành, không còn muốn đố kỵ, không còn muốn chà đạp và không còn muốn trừng phạt người đó nữa. Có phải như vậy không? Nếu quý vị biết hôm nay thầy gặp quý vị lần cuối cùng, quý vị còn muốn giận thầy không? Không. Quý vị còn muốn là làm cho thầy khổ không? Không. Mừng quá, hôm nay giảng bài này chắc quý vị sẽ không làm thầy khổ nữa. Thấy không? Vì mình biết còn gần lần cuối cùng gặp thầy mà. Vậy thì quý vị thấy chưa? Lần đầu lần cuối ở đây mình nói đúng theo cái đạo lý á, là mỗi phút giây ta gặp nhau là lần đầu và cũng là lần cuối. Hiểu được điều này, ta không còn cái tâm buồn giận nữa. Mà nếu còn á thì ta bớt đi. Nhớ không? Còn thì ta bớt đi. Thì mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống của mình học Phật Pháp để mình làm mới cái tâm của mình. Ngày trước các quý vị, mình có những cái lỗi lầm, và ai cũng có cái lỗi lầm hết. Cái lỗi lầm đó nó đem tới cho mình những buồn khổ đau thương. Nhưng từ khi ta bước chân vào con đường đạo lý, con đường làm đệ tử Phật á, thì ta có một cái ánh sáng đi cho đời của ta. Và nhờ cái đạo lý này, nhờ con đường màu nhiệm này, mà ta có thể làm chủ được cuộc đời của ta. Vì phải thấy được cái điều này. Có thể lúc trước mình có đau khổ, nhưng bây giờ nhờ cái đạo lý này, mình bắt đầu mình làm chủ là cuộc đời của mình. Cho nên hồi nãy thầy mới nói cái câu gì đó, là nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa rồi. Mưa đây là giọt nước cam lồ. Mưa đây là cái gì? Là những cái lòng từ của mình nó bắt đầu nó được tưới lên, bắt đầu có mặt trong tim của ta. Và lúc đó ta không còn khổ như trước nữa. Thì như vậy đó, mình tu mỗi ngày là mình đều trở thành một con người mới. Cứ mỗi ngày là trở thành một con người mới. Thì bây giờ quý vị có thể, nếu như lần đầu á, quý vị có thể làm tạm tạm một cái phép tính như thế này. Ví dụ như bây giờ quý vị lấy á, hai cái đĩa, hai cái chén. Quý vị sẽ để là một bên á, là đậu đen, một bên là đậu trắng. Thì cái đậu đen á, nó tượng trưng cho những cái tâm buồn giận hơn thua trách bóc đố kỵ của mình. Và đậu trắng á, là cái tâm từ bi hỷ xả hoan hỷ bố thí yêu thương tha thứ bao dung của mình. Thì theo quý vị, ban đầu mình chưa tu thì cái tâm nào nhiều, cái đậu nào nhiều? Đậu đen nhiều phải không? Mình tu một thời gian đậu nào nhiều? Tu một thời gian đậu đen vẫn còn nhiều hơn mà, hơn ít ít thôi. Tu một thời gian á, bắt đầu 5 năm, đúng không? Tu thời gian 5 năm. Thì quý vị tu làm sao là tu lời? Tu lời đây là cái gì? Là ngày nào cái hạt đậu trắng nó nhiều hơn cái hạt đậu đen, là mình có lời. Làm sao quá càng ngày cái hạt đậu trắng nó càng nhiều hơn cái hạt đậu đen. Thì bây giờ quý vị nghiệm lại tâm mình coi, trong một ngày mình thấy đậu nào nhiều hơn? Đậu nào? Anh rất là tự tin đậu trắng. Ở đây ai cảm thấy một ngày mình đậu đen nhiều hơn đưa tay này coi. Ủa sao có chị với thầy vậy? Ba người vậy? Bốn người à? Mình cảm thấy đậu đen nhiều hơn đúng không? Thưa quý vị nè, mình biết tu rồi, mình thấy là hình như là mình đậu trắng nhiều hơn á. Nhưng mà coi chừng đó, đậu đen của mình còn nhiều lắm. Bây giờ cái đậu đen của mình nó không như lúc trước nữa. Tại sao chị nói tôi câu này? Không à, tại sao anh lại đánh tôi, bây giờ tôi đánh lại anh, ví dụ vậy ha. Mình chửi, mình đánh hơn thua người ta, bây giờ mình không còn cái đó nữa. Nhưng mà sao? Thấy khó chịu trong lòng, đúng không? Người ta nói câu bất như ý á, không có chửi lại nữa, tu rồi sao chửi lại được, kỳ lắm, khó chịu. Cha nội nhìn thấy mặt thấy ghét biến đi khỏi, là mình không chửi nữa. Ở trong tâm mình nghĩ vậy đó, phải không? Đi cái đường cũng gắn dành cái đường, đi cho nhanh vô, lên cái xe tông chết đi rồi. Nói trong tâm thôi, đâu có chửi ra đâu. Tiến bộ không? Tiến bộ. Nhưng mà cái tâm đó tâm đậu gì? Đó, tâm đậu đen. Mình thấy chưa? Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm trong công ty, lâu nay sếp rất là thương mình, ưu đãi mình, tự nhiên có một người thư ký mới vào, cứ nói chọt lên chọt xuống, cứ mình không có tới chửi người đó, nhưng mà trong tâm mình khó chịu chưa? Khó chịu, đậu gì? Đậu đen. Đậu đen rồi đó. Mình thấy chưa? Vậy thì vô số nghiệp mình tạo trong một ngày, chứ thầy chưa nói một đời đâu nha. Bữa nào thầy sẽ giảng cái bài vô số nghiệp đã tạo trong một đời người. Cái bài đó, không biết nó đặt cái chủ đề ngắn ngắn lại. Vô số nghiệp đã tạo, nhưng mình nhìn kỹ lại thì mình mới thấy là đậu đen nhiều hơn đậu trắng. Có nhiều người nói con đậu đỏ nhiều hơn. Đậu đỏ biết là cái gì không? Đỏ là cái gì? Giận á. Tâm đỏ là lúc nào cũng lửa phừng phực phực. Thì mình thấy mình cứ tưởng mình tu rồi, tâm mình hay niệm Phật hay làm phước đó, nhưng mình nhìn kỹ lại một chút, mình thấy đậu đen nó vẫn còn nhiều hơn đậu trắng. Cái lúc này cái đậu đen á, nó không có như lúc trước là nó lớn nữa, mà đậu đen này là sao? Nó nhỏ nhỏ, lâu lâu nó xì lên cái, nhưng mà nó xì liên tục, phải không? Nhưng mà may quá, mình nhận ra liền. Mình nhận ra liền, đây là hạt đậu đen. Cái mình chuyển nó qua thành hạt đậu trắng. Vừa lay quay cái hạt đậu đen nó nổi lên tiếp. Tại sao? Tại vì cái anh đậu đen này nè, anh đi theo mình từ cái kiếp trước đến bây giờ rồi. Sinh mình ra, từ nhỏ mẹ mình sinh ra đâu có dạy mình có phải tham nha, vẫn tham. Mẹ đâu có dạy mình giận nha, mình vẫn giận. Đâu có dạy mình ham ăn, mình vẫn ham. Đâu có dạy mình đi nói xấu người khác đâu, mình cũng đi thích nói xấu người khác à. Mẹ mình đâu có dạy mình phải đố kỵ người khác, khỏi dạy mẹ, con có tuyệt chiêu đố kỵ luôn. Khỏi nói. Mẹ khỏi dạy mấy cái đó. Cái xấu á, không ai dạy mình hết. Nhưng mà mình vẫn cứ xấu, chúng thấy chưa? Có cái nào quý vị đặt câu hỏi như vậy không? Tại sao cái tốt mình học từ thầy cô, bạn bè, gia đình, từ cái môi trường giáo dục, mình học hoài như vậy mà mình vẫn còn thiếu, trong khi cái xấu không ai dạy mình hết á, mà vẫn còn dư, đúng không? Nhìn ra coi, cái tốt mình học rất nhiều mà vẫn còn thiếu, cái xấu không học mà nó vẫn còn dư. Vậy thì mới thấy là mình sinh ra đời cái gì nhiều hơn, tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn? Cái xấu nhiều hơn. Nếu mà quý vị tốt nhiều hơn thì không cần cái môi trường giáo dục, vì cái xấu của mình nhiều quá, phải có cái môi trường giáo dục. Cái môi trường giáo dục đó, ví dụ như này, đây là cái tâm của mình trong cái đĩa vòng tròn đây, nó có 90 cái điều tốt, 90 cái điều xấu, nó chỉ có 10 cái điều tốt thôi. Nhưng mình biết có cái môi trường giáo dục, mình biết tu á, mình tưới tẩm vào 10 cái điều tốt đó, nó nở hoa ra thành 11, 12 và 13, thì nó càng ngày nó càng nhiều và nó lớn cái tâm mình. Là lúc đó mình thấy mình có cái tâm đậu trắng nhiều hơn. Nhưng thật ra cái đậu đen nó còn không? Cũng còn. Nhưng mà nó nhỏ lại, hoặc là nó làm sao ạ? Nó ẩn tàng thôi. Ví dụ quý vị ngồi đây không có giận, không có giận, nhưng mà còn giận trong lòng không?
Còn.
Ngồi đây thì thầy nghĩ không ai đang giận hết á, không biết có giận không đó. Có giận thầy con ngồi đây có nước uống quý vị không có không? Ví dụ vậy ha. Có thể đang giận thì không ai đang giận, nhưng mà cái hạt giống giận nó còn sâu trong lòng quý vị còn không?
Còn.
Lát nữa ra kia mà thấy mất đôi dép là cái giận nó mới nhảy lên, đúng không? Lát nữa ra kia cái dù để đó trời mưa, đi vô chùa giác hoàng mất cái dù, lúc đó mới giận, đúng không? Cái giận á bây giờ thì không còn, nhưng lát nữa ra nếu có cái gì đó bất như ý của mình thì cái giận nó lại chạy lên, thì lúc đó mình mới hiểu cái điều gì. Cái giận bây giờ tuy mình không có, nhưng nó ẩn tàng trong tàng thức của mình, nó ẩn tàng thôi. Tu là ở chỗ đó đó, là mình tập tưới tẩm những cái hạt giống lành, rồi để làm chi? Rồi để từ từ cái những cái hạt giống xấu á nó nhỏ đi. Một lúc nào đó mình cũng còn giận. Lúc trước mình giận là mình phải đánh người ta, phải chửi người ta, hoặc mình nói cho người ta một câu đau khổ. Bây giờ cái giận của mình nó khác rồi, tự nhiên mình thấy người ta lấy cái dù của mình khó chịu lên, cái khó chịu thôi bỏ, phải không? Bỏ, nếu người ta lấy rồi thôi bỏ, còn nếu người ta lấy người ta chưa để lại cũng khó chịu chút rồi thôi bỏ, không có nói để mà hai bên đau khổ. Còn nếu tu giỏi nữa, mình nghĩ cái gì? Chắc người ta không có dù nên người ta lấy dù để người ta đi. Tự nhiên cái thay vì mất cái dù thì mình thành gì? Mình vừa làm được một cái việc phước cho người ta cái dù. Thấy chưa? Thấy cái người tu hay không? Mất đôi dép, trời ơi số tao khổ quá đi, mới lãnh lương mua đôi dép mất, khổ quá. Đứa nào mà lấy dép tao đi ra đường bị xe tông gãy chân hết mang dép được, không biết là ai cho nên đâu có biết đâu mà chửi, mới nguyền rủa vậy đó. Nhưng mà khi mình biết tu mình nói sao? Chắc cái người lấy dép của mình người ta không có, người ta mới lấy. Thôi thì đó mình cho người ta cái đôi dép đó. Thì lúc này quý vị thành gì nè? Có phước chưa? Thấy chưa? Từ cái chỗ không có phước, tổn phước, nguyền rủa người ta nữa, mà thành lại cái việc có phước. Cho nên là mình gọi cái này là cái gì? Gọi là từ cái thế mà gọi là bị động mà mình chuyển thành chủ động. Từ cái thế mà mình cứ nghĩ là mình sẽ bị tổn phước, giận hờn, mình chuyển thành có phước luôn. Mà nếu vị nghĩ cho sâu, vị sẽ nghĩ là cái gì? Chắc lúc trước mình cũng đã từng đi vô chùa nào lấy cái dù của người ta rồi, giờ người ta mới lấy lại cái dù của mình. Nói như vậy không có nghĩa là mình khuyến khích người ta lấy dù, phải không? Nếu mình biết á thì mình tới nói nhỏ nhẹ với người ta. Còn nếu quý vị hoan hỷ thì quý vị cho luôn. Có những việc á quý vị, mình biết trong đời mình không nói, khéo luôn bỏ qua cho người ta, coi như mình không biết vậy. Chứ không phải cái việc biết mình nói ra là tốt đâu. Ví dụ như nè, thầy nói ví dụ nè, trong cái buổi học hôm nay, buổi học hôm nay quý vị mất 100.000, rớt 100.000, và lúc nãy quý vị thấy cái người đã lấy của quý vị rồi, lụm rồi. Giờ quý vị trong cái buổi học hôm nay quý vị nói: dạ thưa thầy, thầy nói giùm con cái người đó trả giùm con 100.000 được không? Nói được đó, nhưng thầy cũng không nói, và quý vị cũng đừng nên nói vậy. Mình lấy lại được có 100.000 à, mà người ta sẽ bỏ đạo luôn, người ta quê, mắc cỡ, người ta tự ái lắm. Cần thì mình có thể tới nói là: chị cho em xin lại 100.000. Còn không, mình thấy chắc là người ta thiếu tiền, người ta mới lụm á, không cho người ta luôn. Người ta không ăn cắp, người ta lụm được thì thôi, người ta cũng không biết ai trả, thôi để cho người ta luôn, cho luôn người ta cho có phước. Còn nếu mà mình biết người đó ăn cắp, mình có thể giáo dục được, mình tới mình nói người ta: con đừng ăn cắp, cái khác của cái người tu là ở chỗ đó, là gì? Mình thấy người ta ăn cắp là mình muốn người ta đừng phạm vào cái tội đó nữa, mình muốn người ta có đủ điều kiện để người ta đừng ăn cắp, hoặc người ta có một cái nghề gì người ta làm để người ta đừng phạm vào cái tội ăn cắp nữa. Còn người không biết tu là muốn trừng phạt, muốn đánh người ta và muốn người ta bị bỏ tù, phải không? Thì cái chỗ đó mình thấy mình thử thách cái tâm mình chưa? Cho nên tất cả cái chuyện trong đời của mình đều thử cái tâm của mình hết. Làm sao đến một ngày nào đó tâm quý vị không còn giận ai, không còn buồn ai, không còn đố kỵ ai. Bản thân thầy á, khi thầy thấy thầy còn đố kỵ ai, bắt đầu thầy thấy thầy tu còn dở. Thầy vô từng ngày á, mình nhắc với mình không nói rồi, mà từng ngày mình xin với Phật là xin cho con vượt qua được cái tâm đố kỵ. Khi quý vị vượt qua được cái tâm đố kỵ, quý vị sống khỏe lắm quý vị. Thật. Mình bây giờ mình làm từ thiện đúng không? Mình làm không được, người ta làm mình mừng. Quý vị thấy khỏe không? Khỏe lắm. Dù cho học ở trong đây mình không nhớ bài được, phải không? Người ta nhớ, mừng lắm quý vị, để cho người ta nhớ. Có nhiều điều mình làm không được, để cho người ta làm, mình thấy mình khỏe lắm. Mình không tin, quý vị làm thử coi. Bây giờ trong tâm mình đang đố kỵ với 50 người, quý vị buông được 10 người, quý vị sẽ nhẹ được 10 người. Ngày nào quý vị không còn đố kỵ với ai nữa, tự nhiên mình thấy lòng mình sảng khoái lắm. Và tu tập là như vậy, mỗi ngày mình phải đổi mới. Và thật ra thì mỗi phút giây chúng ta đều là một con người mới. Và con người mới ở đây, thầy mong muốn quý vị là từ ngày mình bước vào cửa đạo rồi, mình làm con Phật rồi, thì mình là một con người mới. Nhưng mà con người mới theo hướng nào? Theo hướng tích cực nha, chứ không phải theo con người mới theo hướng tiêu cực. Lúc trước con cũng hiền hiền, cũng giữ ít thôi, bây giờ con đã trở thành một con người mới, con đã trở thành quỷ dữ rồi. Lúc trước con hơi dữ đó, bây giờ con đã trở thành quỷ dữ rồi. Nó cũng mới đó, nhưng mà mới đó theo hướng gì? Hướng tiêu cực. Mình phải mới theo hướng tích cực. Và đến một ngày nào đó tâm hồn mình hoàn toàn mới luôn. Tức là cái gì? Tất cả những tham sân si buồn giận, mình chuyển hóa hết những cái tham sân si buồn giận đó, là ngày đó mình tiến lên cái con đường giác ngộ, phải không? Thì tối hôm nay thầy giảng đại chúng cái bài pháp ngắn ngắn với cái chủ đề là lần đầu và lần cuối. Thầy mong quý vị mỗi phút giây đều là một phút giây đổi mới trong đời mình, và mình sống với lại những cái tích cực nhất của mình có thể. Và với cái tâm này, quý vị hãy nhìn người khác là lần đầu tiên, đừng buồn giận vì người đó hết. Lần đầu tiên mình gặp mà, có gì buồn giận người ta làm gì, phải không? Và gặp người kia cũng là lần cuối mà, giận người ta làm gì cho mệt, phải không? Lát nữa người ta đã không còn bao giờ gặp lại rồi. Nên thôi đừng buồn, đừng giận nữa, vì đó là lần đầu và lần cuối ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.